12. Giải độc, thời gian để thanh lọc, lắng dịu và nới rộng. Sức mạnh của tĩnh lặng giống như ngọn lửa đốt cháy tất cả rác rưởi. Chị Sudes đã nói thế. Giờ đây chúng ta biết rằng sự tĩnh lặng có thể giúp chúng ta chiến đấu trong cuộc chiến chống lại những khuôn mẫu lặp đi lặp lại của những suy nghĩ gây thiệt hại, tiêu cực và mất năng lượng do chúng mang lại. Tuy nhiên, tĩnh lặng có thể mang lại sự đầy đủ cho cân bằng của bản thân và giúp chúng ta có được sự hài hòa với người khác, nhưng chỉ khi trái tim cũng bỏ đi những cảm xúc tồi tệ kia. Trong chương này, nhìn thấy cách đạt được điều này qua nhịn ăn của tâm hồn để thải độc và thực hành những bài tập để khuyến khích một thái độ tôn trọng và tha thứ hơn. Trái tim cần được giải độc khỏi những triệu chứng nào? Một cảm xúc cay đắng phun trào không báo trước, đặc biệt khi nó bị kích hoạt bởi những vết thương quá khứ. Một cảm giác khó thở hoặc tức ngực xuất hiện. Không chỉ bởi nguyên nhân thể lý, mà bởi sự sợ hãi, thất vọng hay áp lực của những ràng buộc xã hội. Điều này có thể xuất phát từ sự thiếu tự tin hay những trải nghiệm tiêu cực trong quá khứ. Nếu bạn nhận ra bất kỳ điều nào trong những triệu chứng này, bạn sẽ kiên định tiến hành nhịn ăn cho trái tim. Nhịn ăn của bạn. Nhịn ăn là một cuộc điều trị giải độc cho tâm trí, trí tuệ và trái tim. Theo tiếng Anh, từ fast có ba nghĩa. Một là kiên cử hoàn toàn. Hai là nhịn ăn, một số hay toàn bộ thức ăn và nước uống. Ba, giữ vững. Nhịn ăn cho tâm hồn gồm ba ý nghĩa trên, tất cả đều cần thiết để làm sạch, làm mạnh, chữa lành tâm trí, trí tuệ và trái tim. Mặc dù chúng ta gọi bài tập này là nhịn ăn, nhưng nó không đòi hỏi sự kiên khem hoàn toàn, mà chỉ kiên cử thái độ và cảm xúc gây hại cho sức khỏe và trạng thái hạnh phúc, thay thế chúng bằng những niềm tin và hồi đáp nuôi dưỡng một tâm trí thanh khiết và một con tim hạnh phúc. Như trong tất cả những lần nhịn ăn, điểm nhấn mạnh ở đây là sự kiềm chế với mục đích làm xuất hiện cảm giác sạch sẽ, rõ ràng và đầy năng lượng tích cực. Thật đơn giản để bắt đầu việc kiên nhẫn này bao gồm chỉ là làm ít hơn những mục trong danh sách đầu tiên dưới đây và làm nhiều hơn danh sách thứ hai. Những điều kiên nhẫn bao gồm: đối với tâm trí, những suy nghĩ lãng phí và không cần thiết làm bạn nặng nề và bế tắc. Đối với trí tuệ, kiểu lanh lợi cao ngạo làm bạn mù mờ trước những sự thật đơn giản. Đối với trái tim, đó là oán hờn, giận dữ, ca thán, bất mãn và tổn thương. Những điều cần thực hiện nhiều hơn. Đối với tâm trí, cần có những giai đoạn tĩnh lặng thường xuyên hơn trong ngày. Kiên nhịn bằng tĩnh lặng, đặc biệt là tĩnh tại, giảm bớt thói nói nhảm liên tục của tâm trí và bị ám ảnh bởi những ý kiến dư luận. Trong tĩnh lặng, có sự di chuyển của suy nghĩ và cảm xúc khi quá trình suy ngẫm và quan sát xảy ra. Nhưng trong sự tĩnh tại, điểm cao nhất của tĩnh lặng không có sự di chuyển của suy nghĩ và cảm xúc, chỉ có sự nhận thức và sự tập trung tuyệt đối. Đối với trí tuệ, khiêm tốn hơn, việc này không chỉ dừng chúng ta khỏi việc mê mải trong cao ngạo và hiểu sai, mà còn cho chúng ta sức mạnh để tạo ra không gian cho những quan điểm mới và trung lập có thể xuất hiện. Không có nhiều tính khiêm tốn trong việc ăn kiêng mới của trí tuệ. Cái tôi cũ kỹ nặng nề được nuôi dưỡng bằng thói quen của nhiều năm trỗi dậy một lần nữa. Một trí tuệ không cái tôi sẽ giữ bản thân nó rõ ràng, nhạy bén và điều chỉnh hướng về thực tại. Đối với con tim, tử tế hơn nữa, đây là nước trái cây ngon nhất dành cho trái tim để uống trong suốt quá trình nhịn ăn thói cao ngạo. Từ năng lượng kỳ diệu của tử tế, chúng ta hấp thu vitamin của sự tha thứ, tôn trọng, kiên nhẫn, quảng đại và lòng trắc ẩn. Nới rộng trái tim. Trong chế độ nhịn ăn, thật hữu ích khi thực hiện một số mở rộng ở bên trong, Thực hành những bài tập nới rộng trái tim dưới đây khi bạn không cảm thấy phiền muộn hay căng thẳng, với mục đích là bạn có những bài tập này phòng khi sự cố xảy ra, làm con tim bạn băm dập ở lúc nào đó. Bài tập hữu ích đầu tiên khi ai đó làm bạn thất vọng và bạn cảm thấy buồn, tức giận hay là nản lòng. Bài tập thứ hai có thể giúp ích khi bạn nói lời cay nghiệt hoặc cảm thấy bị lung lay bởi những lời chỉ trích. Bài tập cuối cùng giúp ích khi ai đó hiểu sai động cơ của bạn và bạn cảm thấy cần biện minh cho hành động hay lời nói của mình. Những bài tập nới rộng trái tim làm tan xơ cứng trong trái tim, đem đến một nhận thức to lớn hơn về lòng khoan dung và sự dễ dãi. Những bài tập bổ ích để mở rộng trái tim tâm hồn, làm mềm sự xơ cứng trong cảm xúc khi nâng cao khả năng của bạn để trở nên linh hoạt, tháo vát, cởi mở với người khác và với những kinh nghiệm mới. Yếu tố làm mềm này là sống còn. Nếu chúng ta không học cách khoan dung hơn và thích nghi hơn, có nghĩa là khuôn đúc và thích ứng bản thân, thì trái tim của chúng ta sẽ tiếp tục đóng kín và tiêu cực. Sau đó, cuộc đời sẽ đầy sợ hãi, đổ lỗi, thành kiến. Đó là sự trống rỗng tinh quái của thời hiện đại và bản tri kỷ của nó là sự trầm cảm. Bài tập 1. Dành chút thời gian đánh bay tâm trạng thất vọng. 1. Khi bạn cảm thấy tức giận hay thất vọng gia tăng, dừng lại vài phút, trở nên yên lặng và tĩnh tại. 2. Đừng có giữ những cảm xúc tệ hại, thay vào đó hãy hình dung và cảm nhận bản thân, bao gồm tâm trí và cơ thể, nới rộng xa mức có thể. Kéo giãn bản thân thật dài và rộng, vượt qua cơn tức giận, kéo giãn vượt trên ngay cả tâm trạng thất vọng của bạn. 3. Khi bạn nới rộng hoàn toàn, hãy lặp lại những từ dưới đây trong yên lặng cho chính bạn. Buông bỏ đi, chẳng thành vấn đề, chỉ là buông nó ra, hãy để nó là chính nó. Đem trạng thái điềm tĩnh và thông suốt này vào cuộc sống thường nhật của bạn. Bài tập 2. Dành chút thời gian vượt trên chỉ trích. Khi bạn cảm thấy mất bình tĩnh bởi những lời nói cay nghiệt hay chỉ trích, dừng lại vài phút, trở nên yên lặng và tĩnh tại. Đừng giữ những cảm xúc tệ hại. Thay vào đó, hãy hình dung và cảm nhận bản thân, tâm trí cũng như cơ thể nới rộng xa đến mức có thể. Kéo giãn bản thân rộng đến mức vượt xa hơn những tổn thương, hoang mang hay là oán giận. Hãy nhớ bạn là ai, hãy nghĩ về điều tốt đẹp nhất trong chính bạn. Khi bạn nới rộng mình và suy ngẫm, chú ý rằng bạn đang cảm thấy từ từ mạnh hơn. Khi bạn cảm thấy đủ mạnh và rộng thoáng để bước ra khỏi sự chỉ trích, hãy kiểm tra những lời nói với nhận thức tách rời. Có sự thật nào trong những lời chỉ trích đó không? Nếu có, bạn không cần phải lo lắng hay mất đi lòng tự trọng bản thân. Khi bạn mở rộng hoàn toàn vào chính bạn, hãy lặp lại những từ dưới đây trong yên lặng cho chính bạn. Họ đã nói đúng về điểm sai này của tôi. Tôi chắc chắn sẽ sửa nó. 4. Đem trạng thái điềm tĩnh và thông suốt này vào cuộc sống thường nhật của bạn. Bài tập 3. Dành chút thời gian đối phó với sự hiểu nhầm. 1. Khi ai đó hiểu sai ý định của bạn và bạn cảm thấy bị kéo vào cuộc tranh cãi, biện minh đầy tức tối, hãy dừng lại vài phút, trở nên yên lặng và tĩnh tại. 2. Đừng giữ những cảm xúc tệ hại, thay vào đó, hãy hình dung hay cảm nhận bản thân, tâm trí cũng như cơ thể, nới rộng xa đến mức có thể. Khi bạn mở rộng bản thân, vượt trên những cuộc tranh cãi hay vượt qua bất cứ cơn tức giận nào, hãy lặp lại những từ dưới đây trong tĩnh lặng cho chính bạn. Hãy buông bỏ tất cả, hãy để nó là chính nó. 3. Khi bạn giữ sự nới rộng, mở rộng tâm trí và thử tìm hiểu xem tại sao người kia lại diễn dịch sai suy nghĩ và hành động của bạn. 4. Cố gắng đem sự điềm tĩnh và bất cứ điểm sáng tỏ nào quay trở lại cuộc sống thường nhật của bạn. Dịch chuyển và giữ vững sự kiên nhẫn này. Để lớn, cải thiện và thực thi hiệu quả, chúng ta cần tiến về phía trước và đôi khi chúng ta phải thực hiện việc kiên nhẫn dứt khoát. Trong chương trình này, bạn không có thời gian để do dự, chỉ có thời gian để quyết định và hành động. Khi chúng ta cam kết với một lần kiên nhịn và những bài tập này, chúng ta nhanh chóng loại trừ những độc tố thuộc về cảm xúc. Đó là sự sợ hãi, tức giận, oán hờn, lưỡng lự và gắn kết. Thay thế chúng bằng lòng can đảm, sự tự tin, lòng nhiệt tình và sự tha thứ. Tốc độ của sự thay đổi không ở mức phải gấp gáp hay căng thẳng, bởi vì chúng ta không cho phép thời gian hay suy nghĩ của chúng ta bị phân tán. Và sự phát triển về mặt tâm hồn của chúng ta tiến triển ở mức ổn định, lành mạnh. Mọi thứ cần được thực hiện không áp lực. Nếu không, việc kiên nhịn có thể làm lu mờ mục đích và sự rõ ràng. Nếu nền tảng bên trong của chúng ta vững vàng, chúng ta không chỉ tiến nhanh, không tạo căng thẳng cho bản thân, mà còn nhanh chóng tiếp thu những bài học. Chương trình kiên nhịn và mở rộng bên trong này tạo ra một nền tảng bên trong vững vàng, mang sắc thái của sự tử tế và lòng khoan dung. Ví dụ như, bạn không còn nhanh chóng bị biến sắc vì ai đó hay gặp hoàn cảnh tiêu cực. Cuộc sống tiếp tục hướng về chân lý riêng của nó. Dẫu cho có chuyện gì, chúng ta thấy rằng mình có sức mạnh, không chỉ đối mặt với điều không mong đợi, mà còn tạo ra những chuyển động tích cực khi chúng ta giữ vững bản thân trong nhận thức tâm hồn. Không có gì là không thể. Duy trì con người mới của bạn. Chính vì vậy, bạn cảm thấy được hồi sinh và được tiếp sức bằng thuốc khử độc tố từ tâm này. Nhưng làm thế nào bạn giữ nó tăng lên? Để giữ sự kết nối của bạn với nguồn sạch, cần bạn giữ gìn sự liêm chính một cách cẩn trọng. Để ngăn chặn những hóa chất gây ô nhiễm tâm hồn như là bất cẩn, cáo ngạo, tham lam, tự cao, tự ti hoặc chủ nghĩa giáo điều, bạn cần xây dựng lòng khiêm tốn và có những người bạn chân thật. Suy ngẫm, chị Sudes đã từng nói, sức mạnh của sự tĩnh lặng phát huy công hiệu khi trái tim sạch sẽ. Nước kiến thức làm sạch trái tim, sự tĩnh lặng là khi tâm trí mát nguội và trái tim sạch sẽ. 13. Trấn an các giác quan bằng sự quảng đại. Suy ngẫm, Daddy Yankee đã từng viết, tôi sẽ nói rất ngọt ngào, tôi sẽ nói với tình yêu thương, tôi sẽ nói ít hơn và tôi sẽ nói với sự chân thật. Khi chúng ta hướng ngoại, chúng ta tạo thật nhiều tiếng ồn và cũng hấp thu một lượng khổng lồ tiếng ồn qua mắt, mũi và tai. Những giác quan thể lý của chúng ta liên tục chọn và nhận thông tin. Điều này có thể dẫn đến sự quá tải cho cảm xúc. Để gặt hái những lợi ích của sự tĩnh lặng bên trong, chúng ta cần đóng hết các giác quan. Điều này tạo ra một trạng thái bình yên hơn cho tâm trí và hướng đến sự suy xét từ bên trong. Trong sự tĩnh lặng này, chúng ta có thể sử dụng các giác quan để nối kết với chân lý. Tĩnh lặng trở thành kênh để thông qua đó chân lý làm đầy tâm hồn, không chỉ bằng sự bình yên và hạnh phúc, mà còn là bằng tình yêu thương. Sự quảng đại là một trong những biểu hiện thanh khiết nhất của tình yêu thương. Khi sự quảng đại đó thuộc về tâm hồn và vô điều kiện, chúng ta có thể quay lại thế giới và sử dụng các giác quan với sự trân trọng để thêm điều tích cực cho cuộc sống của người khác. Chương này được dựa trên những suy ngẫm về sự quảng đại của một người đã thực hành tĩnh lặng, đó là Daddy Yankee. Một cái lưỡi quảng đại. Lưỡi của chúng ta làm việc như một cây kim hay là cây kéo. Một giọng nói ngọt ngào có thể cột và vá cho trái tim của người khác, trong khi những lời nói cay nghiệt có thể làm tổn thương hay làm tan vỡ trái tim của người khác. Những lời chúng ta nói phải được làm đầy bằng những lời chúc phúc tốt đẹp. Khi chúng ta nhận được lời chúc lành từ người khác, chúng ta có thêm sức mạnh để tiến bước, bất kể những gì đang ở phía trước. Thế nhưng, làm thế nào chúng ta có được một giọng nói ngọt ngào? Con người nói suốt cả ngày, nhưng chỉ nghe được ở mức bạn tự nói với tâm trí bạn. Khi chúng ta nói, tiếng nói vọng vào bên trong, cùng với những suy nghĩ tinh tế, chúng chạm đến người khác. Thật ra, chúng ta thường nói bằng tâm trí nhiều hơn nói bằng đôi môi. Tâm trí có mối liên kết sâu sắc với lời nói và hành động của chúng ta. Điều bí mật để kiểm soát lời nói và hành động của chúng ta là trở nên bình yên, tự trọng và nhắc nhở người khác về lòng tự trọng của họ. Sau đó, tất cả lời nói của bạn sẽ trở nên ngọt ngào và được cân nhắc cẩn thận. Thật dễ rơi vào thói quen chỉ trích người khác. Tuy nhiên, nếu bạn nói xấu ai đó hay đồng tình với ai đó trong việc nói xấu người khác, sẽ có hậu quả. Người gieo hạt giống nói xấu người khác sẽ nhận được quả tương tự. Vì vậy, hãy nhận thức và cẩn trọng. Sự giận dữ cũng làm cho cái lưỡi đắng ghét. Chúng ta có thể điều trị bệnh này bằng cách giữ nhận thức về chân lý. Việc này khiến cho cái lưỡi trở nên ngọt ngào. Hãy làm đầy lời nói của bạn bằng ý nghĩa, lòng nhân từ và suy nghĩ của phục vụ. Nếu không, không cần phải nói. Hãy có mục tiêu nói ít hơn và làm nhiều hơn để người khác nhìn thấy rằng bạn thể hiện mình qua hành động. Đôi khi cái miệng im lặng, nhưng con mắt hay những nếp nhăn trên trán hé lộ sự thiếu bình yên ở bên trong. Gương mặt là mục lục của tâm trí, đơn giản là hướng vào bên trong và bạn sẽ thấy rằng sự tĩnh lặng xuất hiện khi bạn bắt đầu nhìn bạn là một tâm hồn và người khác cũng là một tâm hồn. Một cái tai quảng đại. Giống như chúng ta có thể huấn luyện cái lưỡi chỉ nói khi cần, cái tai cũng vậy, có thể được huấn luyện để nghe. Không để một điều gì lãng phí dù nhỏ nhất nên đi vào tai bạn. Người ta nói rằng một con kiến ở trong tai một con voi có thể làm con voi quỵ ngã. Nếu bạn nghe điều gì đó về người khác, điều này sẽ che mờ sự nhận thức của bạn và tác động lên suy nghĩ của bạn. Làm thế nào để chúng ta có thể tự huấn luyện mình nghe điều cần nghe? Bằng cách phát triển khả năng lắng nghe và hấp thu chỉ những điều tốt đẹp. Khi chúng ta hấp thu chân lý, chúng ta hiểu rằng những thay đổi nào chúng ta có thể làm để đem lại lợi ích cho người khác. Một con mắt quảng đại. Mắt để làm gì? Để có thể làm cho chúng ta nhìn thấy thế giới qua ánh nhìn, ý thức tâm hồn trong tĩnh lặng. Con mắt có thể rất tinh răng. Tốt hơn hết, hãy nhìn mọi thứ bằng con mắt trí tuệ. Để rồi sau đó, bạn chỉ nhìn thấy những gì hữu ích, hành động theo sau sẽ đem lại lợi ích cho bản thân và người khác. Hãy sử dụng con mắt trí tuệ để nhìn thấy đức hạnh và tài năng đặc biệt của người khác. Chỉ con mắt bên ngoài mới nhìn ra được nhược điểm. Khi chúng ta nhìn thấy những điều tốt ở người khác, chúng ta trải nghiệm tình yêu thương và hạnh phúc. Khi chúng ta nói với người khác về đức hạnh và điểm đặc biệt của họ, bản thân họ sẽ nhận ra nhược điểm của mình và loại bỏ chúng. Tại sao lại nhục mạ người khác? Tầm nhìn của chúng ta thế nào? Thế giới của chúng ta sẽ như thế đó. Một số người có ánh nhìn rất ngọt ngào và những cảm xúc đó thể hiện thông qua mắt và hành vi của họ. Bất kể chúng ta làm gì ở bên trong, đều có thể được mọi người nhìn thấy ở bên ngoài. Trong suốt thời gian thực hành tĩnh lặng, bạn hãy dẫn đường cho con mắt trí tuệ của bạn hướng vào con mắt của chân lý. Chân lý sẽ tha thứ, quên đi và lôi cuốn chúng ta về phía thực tại. Nếu thị lực của ai đó quá yếu, cần được tiểu phẫu để giúp họ nhìn lại rõ ràng. Tương tự như vậy, chân lý giải phóng con mắt trí tuệ để chúng ta có thể nhìn thấy rõ bản thân, chân lý, hành động và thời gian. Tĩnh lặng chính là sự tĩnh dưỡng cho mắt khi được tiểu phẫu. Dành ra vài phút để vượt qua những yếu kém của giác quan. 1. Ngừng lại vài phút, trở nên yên lặng và tĩnh tại. 2. Ngừng bản thân bạn khỏi việc tìm kiếm, nghe ngóng hay chuyện trò về điểm yếu của người khác. Tập trung vào việc bỏ đi những yếu kém của chính bạn. Hãy lập một danh sách những điều bạn đã phạm phải để vượt qua nó ở bên trong bạn. 3. Hãy đem những suy nghĩ này cùng với bạn và áp dụng chúng trong những tình huống hàng ngày. Một trái tim quảng đại. Nếu bạn có một trái tim quảng đại, bạn sẽ không bao giờ có những suy nghĩ lãng phí, không bao giờ sử dụng những lời nói không cần thiết hoặc bị tấn công bởi những tiếng ồn bên ngoài. Sự suy xét ở bên trong đến từ sự tĩnh lặng, làm cho cảm xúc, sự chú ý của chúng ta dành cho bản thân, người khác trở nên tốt đẹp và được làm đầy bằng tình yêu thương. Người khác sẽ tự động nhận thức được cảm xúc này, chúng ta không cần nói thành lời. Âm thanh từ trái tim của bạn sẽ trực tiếp đến trái tim của họ. Mọi thứ xảy ra ở bên trong, một cách thầm lặng. Bài tập bên dưới sẽ giúp bạn khám phá điều này. Nếu bạn áp dụng những quy luật trấn an các giác quan này cho bản thân, bạn sẽ tạo ra một cuộc đời quảng đại và người khác sẽ học từ gương điển hình đó. Bạn không cần phải nói với mọi người, chỉ cần thực hiện những hành động tốt đã được thúc đẩy bởi sự khiêm tốn, chân lý và sự thánh thiện. Bất cứ hạt giống nào chúng ta gieo, chúng ta sẽ nhận được quả tương ứng. Nếu chúng ta gieo hạt cây gai, chúng ta không thể mong đợi được ăn trái xoài. Chính vì vậy, hãy dấn thân vào những hành động của những điều tốt đẹp và từ thiện như thế, thì kết quả là lợi ích không chỉ cho chính bạn mà còn cho thế giới. dành ra vài phút để hiểu người khác. 1. Ngừng lại vài phút, trở nên yên lặng và tĩnh tại. 2. Trong sự yên lặng của khoảnh khắc đó, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi dưới đây. Ngày hôm nay, tôi cần bỏ đi rắc rối để hiểu ai một cách sâu sắc hơn. Tôi đã từ chối ai trong trái tim của mình? Điểm khác biệt của ai mà tôi chưa sẵn sàng đón nhận? Đau khổ của ai mà tôi không sẵn sàng chia sẻ? 3. Hãy nhớ rằng khi bạn cảm thấy nhân từ, tha thứ và thân thiện, thì bản tính của riêng bạn trở nên tốt hơn. Bây giờ hãy nghĩ về những người đó, những người trong phần trả lời cho câu hỏi trên và mở rộng cảm xúc cho từng người một trong số họ. 4. Để ý điều này khiến bạn cảm thấy đối với bản thân như thế nào và đem những suy nghĩ này trở lại với những mối liên hệ thường ngày của bạn với người khác. Suy ngẫm, Daddy Yankee đã viết, tôi nên giữ ánh nhìn của tôi đối với người khác là tốt đẹp. Tôi nên có cảm xúc yêu thương và nhân từ đối với mọi người. Tất cả điều tôi phải làm là tạo ra một bầu không khí tốt đẹp, một bầu không khí của bình yên, yêu thương và quảng đại khi tôi ở bất cứ đâu. 14. Thức tỉnh và chú ý. Suy nghĩ bình yên, sự khiêm tốn mở trái tim của tâm hồn để trao giá trị cho người khác và tôn trọng sự độc đáo của họ cũng như của riêng nó. Giờ đây chúng ta đang ở gần đoạn cuối của cuốn sách. Tôi đưa vào đây một câu chuyện ngụ ngôn để đặt tất cả suy nghĩ chúng ta đã xem xét từ đầu cho đến giờ vào ngữ cảnh. Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này nhiều năm trước. Sau một giờ thiền sáng sớm, phòng thiền được làm đầy bằng sự tĩnh lặng và sự bình yên hoàn toàn. Thông thường, sau khi thiền, tất cả chúng tôi ra khỏi phòng, trở về phòng của chúng tôi ở gần đó trong yên lặng. Tuy nhiên, ngày hôm đó, một thiền sư cao niên đã từng là sinh viên của học viện. Vì một thế giới tốt đẹp hơn, yêu cầu chúng tôi ở lại thêm vài phút bởi vì chị mong muốn chia sẻ cảm hứng của chị trong buổi sáng này. Chị mô tả một cảnh trong đó có một cái lồng khổng lồ tối tăm, chứa đầy các loại chim. Những con chim làm những việc khác nhau như là một số đang than phiền vào bóng tối, số khác thờ ơ không quan tâm, chỉ ngồi đó và một số khác đang cầu nguyện và hỏi xin điều gì đó tốt đẹp hơn cho cuộc đời. Bất thình lình, cánh cửa lồng chim được mở ra bởi vị chúa tể của các loài chim, chúa tể của sự sống. Người nhìn thấy đau khổ của chúng và tràn đầy lòng trắc ẩn đối với chúng. Người mời những con chim tham gia một cuộc hành trình trở về nhà của người. Ở đó, chúng có thể sống cùng nhau trong sự bình yên và tự do hoàn toàn. Những con chim thật hạnh phúc khi nghe tin này. Nhiều con ra khỏi lồng đi vào ánh sáng, bắt đầu vỗ đôi cánh, bay lên và lượn vòng khắp mọi nơi. Chúng đã ở trong lòng một thời gian dài đến nỗi chúng hầu như quên rằng chúng có cánh. Thật ra, một số đã quên hết tất cả về đôi cánh của chúng. Trong khi những con chim mạo hiểm bay ra, thì những con khác chăm chú quan sát và tự nhủ. Làm sao chúng ta biết được đây không phải là một sự lừa bịp? Ai mà biết được ở ngoài đó thật sự có gì? Thôi thì ở yên trong lòng này, ở đây chúng ta còn được an toàn. Vì thế chúng tiếp tục ở bên trong và tiếp tục với những lời phàn nàn, cầu nguyện. Một nhóm nhỏ khác bắt đầu bay theo nhóm lớn, đánh liều bay ra khỏi lồng. Nên sợ. Cái lồng chim đang trở nên nhỏ dần khi chúng bay càng lúc càng xa khỏi nó. Khi nỗi sợ bám chặt lấy những con chim này, chúng cũng quyết định quay trở lại với sự an toàn của chiếc lồng. Nhóm lớn tiếp tục bay với hy vọng đến được nhà của vị chúa tể. Chúng cảm nhận rằng người đang đợi chúng và rằng lý do người mở cửa lồng là để chúng có thể đến được nhà của người và ở cùng người. Khi chúng bay, chúng nhìn thấy một vùng đất xinh đẹp ở bên dưới. Hầu hết cả đàn đều nhận ra đây không phải là đích đến của chúng. Thật ra, dưới đó là nguy hiểm, nhưng một số con không nghe lời khuyến cáo của chúng đã quyết định đáp xuống và ngay tức thì bị những con thú hoang ăn thịt. Cuộc hành trình vẫn tiếp tục và đàn chim trở nên ít dần khi những rủi ro xảy đến với chúng. Một nhóm khác bay quá cao và bị mặt trời thiêu đốt. Một nhóm khác nói rằng chúng mệt nên quyết định nghỉ ngơi ở trên cây. Nhưng chúng nghỉ quá lâu và bị bỏ lại đằng sau. Nhóm khác đã không nghe theo lời khuyên, chúng bị mắc kẹt vào một cơn bão và bị thổi bay đi mất. Dần dần, chỉ còn 8 con chim đến được ngôi nhà của vị chúa tể. Khi vừa đến cửa, 2 trong số 8 con nói rằng, đến tới đây là đủ, chúng tôi không thể đi xa hơn nữa. Ai biết được cái gì ở phía trước? Ít nhất, chúng tôi cũng đến được đây rồi.
Chúng tôi bình yên, không có mối nguy nào có thể đến gần chúng tôi. Vì thế là chúng tôi ở bên ngoài, những con khác đi vào gần cánh cửa nhưng gặp chiếc phòng lửa. Buộc phải vượt qua nếu chúng mong muốn đến nơi linh thiêng, ở bên vị chúa thể của sự sống. Hai con chim khác dừng lại ở đây và nói, thử thách như vậy, thì khi đến gần được vị chúa thể, chắc gì ngươi lại không ra bài thi trắc nghiệm khắc nghiệt hơn. Chúng tôi muốn ở đây, quá mức đối với chúng tôi rồi. Chúng tôi sẽ chiêm ngưỡng ngươi từ xa. Bốn con chim còn lại, chúng bay xuyên qua những vòng lửa. Lần lượt, những chiếc vòng lửa được xếp thành một đường hầm và bốn con chim phải giữ mình ở trung tâm để không bị bỏng sát. Việc này không luôn dễ dàng vì những chiếc vòng lửa chuyển động và chúng phải hết sức tỉnh táo. Một trong bốn con bắt đầu nghi ngờ là vị chúa thể có thật sự yêu thương chúng ta không? Có cần kiểm tra tình yêu thương như thế không? Khi nó nghĩ ngợi thì bị mắc kẹt vào một trong những chiếc vòng lửa đang chuyển động. Đôi cánh của nó bị cháy rụi, do vậy nó đành phải rút lui. Trở ra ngoài cánh cửa, một con chim khác nhìn thấy rằng đường hầm này dường như là vô tận. Vì thế, nó cũng quyết định rút lui cùng với những con chim khác ở ngoài cánh cửa. Bây giờ thì chỉ còn lại hai con. Chúng chính là những con chim đến được với vị chúa tể của sự sống. Chúng không phải là những con chim lộng lẫy nhất trong các loài chim, như là chim công hay xinh đẹp nhất như chim chích chòe, hoặc hót hay nhất như chim sơn ca, hay bay giỏi nhất như chim đại đàn, hoặc thông thái nhất như chim cú mèo, hay duyên dáng nhất như thiên nga. Chúng đơn giản chỉ là một con chim sẻ và một con chim én. Ai có thể nghĩ rằng hai con chim này ngay cả tạo ra cách riêng của chúng để ra khỏi lòng, dám một mình đi vào vùng đất của chúa tể sự sống. Bí mật trong thành công của chúng là biết giúp đỡ lẫn nhau, điều mà những con chim khác đã không làm. Khả năng của con chim én là trao lượng rất nhanh, cụp cánh lại khi bay, tạo ra luồng khí để mang con chim sẻ bởi đôi cánh bé nhỏ của nó trở nên quá yếu trong khi di chuyển. Trái tim trong sáng của con chim sẻ và tình yêu dành cho vị chúa tể không bao giờ để nó nghi ngờ về chiến thắng vào lúc cuối của hành trình. Nó tin tưởng vào tình yêu của vị chúa tể nhiều đến nỗi nó không nhìn thấy bất kỳ điều gì như là một trở ngại, ngay cả đôi cánh nhỏ của nó. Niềm tin của nó là sự giúp đỡ to lớn cho người bạn của nó, là con chim én, mặc dù có khả năng hơn nhưng đôi lúc cảm thấy rằng mình không thể làm được. Cuối cùng, chúng đã đi xuyên qua những vòng lửa và đến trước ánh sáng thanh khiết ấm áp. Trái tim nhỏ bé của chúng được làm đầy bằng sự an lạc và hài lòng bên trong, rằng chỉ có niềm tin thật sự mới chiến thắng. Bạn của tôi, ánh sáng nói, các bạn đã đến, các bạn được chào đón nhất, hãy tận hưởng ngôi nhà của các bạn. Thế nhưng, các anh em trai và chị em gái của bạn ở đâu? Ta đã mời tất cả. Ta biết nó là một cuộc hành trình khó khăn bởi vì các bạn đã ở trong lòng quá lâu. Chỉ có tình yêu và sự tin cậy của các bạn với ta mà bạn được trao sức mạnh để đến được ngôi nhà của sự bình yên và hoàn hảo này. Bây giờ, các bạn đã biết đường và điều bí mật có ở đây. Hãy quay trở về và dẫn đường cho những con chim khác. Lần này, tất cả sẽ đến. Hai con chim cảm thấy được chúc phúc và thật nhiều hạnh phúc vì đã đạt được đích đến của mình, đến nỗi chúng sẵn sàng quay trở lại để chỉ cho các anh em đường về nhà. Bài học từ câu chuyện ngụ ngôn. Chị thiền sư chia sẻ thêm rằng, khi ngay cả một hoặc hai người thức tỉnh và tham gia hành trình thành công, họ có thể chỉ cho những người khác cách họ trở nên tự do và bình an như thế nào. Chúng ta không phải suy nghĩ sẽ làm điều đó như thế nào. Khi bạn trở nên tự do, nó sẽ xảy ra. Chị ấy thúc giục chúng tôi đi ra thế giới và trở thành công cụ cho sự bình yên. Bởi vì tất cả tâm hồn con người đều rất cần sự bình yên thật sự. Có phải bây giờ là lúc bạn phục vụ theo cách như vậy? Khi bạn chú ý hướng về sự tĩnh lặng, đường dây kết nối với chân lý luôn mở, rồi chẳng có gì cản đường khi bạn thiết lập mục tiêu của cuộc hành trình để hoàn thành mục đích của bạn. Khi tôi đi bộ về phòng trong bình minh của buổi sớm mai, câu chuyện của chị nhắc tôi về những ý tôi đã đọc trong một bài thơ Sufi và được làm lại thành bài tập bên dưới, bắt nhịp một cách hoàn hảo vào trải nghiệm về sự tĩnh lặng trong bình an của buổi sáng hôm đó. Dành chút thời gian chuyển ý thức, bạn hướng về chân lý. 1. Ngừng lại vài phút, trở nên yên lặng và tĩnh tại. 2. ngồi một cách thoải mái trong im lặng, trân trọng sức sống đáng kinh ngạc của cơ thể bạn trong vài phút. Sau đó chuyển ý thức bạn ra khỏi cơ thể, tách rời bản thân khỏi nó để nhận thức của bạn về cơ thể biến mất. 3. Tìm thấy một nhận thức rằng bạn là một năng lượng ánh sáng. Khi bạn ngồi yên lặng với nhận thức này, hãy cảm nhận sự hiện diện thiêng liêng của chân lý hay cội nguồn của tình yêu thương và niềm hân hoan. Khi suy nghĩ của bạn tập trung vào năng lượng ánh sáng, hãy hình dung bản thân bạn được bao quanh bởi những làn sóng yêu thương từ chân lý. Tình yêu thương này có thể chữa lành và gỡ bỏ nỗi đau mà bạn đã và đang giữ nó. Đơn giản là hấp thụ tình yêu này. Hãy nghĩ nó như một loại thuốc bôi, làm mát tâm hồn đang bị sốt và làm dịu bất kỳ cơn đau nào. Ghi nhận rằng bạn cảm thấy được nuôi nấng và làm mạnh lên như thế nào. 4. Bây giờ hãy cảm nhận tình yêu đó lan tỏa ra xung quanh bạn và vượt lên trên bạn. Hình dung những làn sóng yêu thương chạm đến từng tâm hồn trong gia đình nhân loại cũng đang chữa lành và làm họ mạnh mẽ lên. 5. Hãy giữ lấy sức mạnh của tình yêu thánh thiện này khi bạn quay trở lại với nhận thức về khoảnh khắc của hiện tại, thế giới và con người xung quanh bạn. Hãy quan sát xem trải nghiệm cho phép bạn nối kết với người khác theo một cách mới như thế nào. Vì vậy, khi tôi về đến nhà, tôi lấy cuốn thơ của nhà thơ Jules Embry. Bài thơ Tìm sự bình yên hoàn hảo bắt nhịp trải nghiệm về sự tĩnh lặng trong bình yên của buổi sáng hôm đó. Hãy dành chút thời gian để chiêm nghiệm thơ ca, âm nhạc hay nghệ thuật qua đó miêu tả sự bình an hoàn hảo của riêng bạn. Bằng cách tập trung vào những lời nói, giai điệu và hình ảnh đẹp, chúng ta có thể chuyển ý thức của chúng ta một cách dễ dàng hướng về chân lý. Câu chuyện nào đã dạy cho bạn bài học về chính bạn? Bài thơ nào đã mô tả sự bình yên mà bạn đang tìm kiếm? Bài nhạc nào hòa điệu cùng bạn như một công cụ của sự bình yên? 15. Làm mạnh bản thân, đạt sức mạnh qua sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Suy ngẫm, Daddy Yankee có viết rằng, nếu tình yêu thương của tôi dành cho người khác là vị tha, tôi sẽ không sử dụng hết tất cả năng lượng của mình. Tôi phải lấy từ chân lý, sau đó trao đi để cho tình yêu đó chảy đi khắp hướng. Tôi giống như một thác nước, dòng nước tuôn chảy qua tôi đến người khác. Nếu bạn có thể để tình yêu thương tuôn chảy từ bạn theo cách này, bạn sẽ có một trải nghiệm đẹp. Tĩnh lặng trong tâm hồn là ngôn ngữ của chân lý. Khi tâm hồn học cách sử dụng ngôn ngữ này, nó có thể vượt qua nhiều chướng ngại vật. Sự tĩnh lặng như thế là chủ động. Trong thời đại đầy biến động và hỗn độn này, tĩnh lặng cung cấp cho ta sự thông thái để nối kết với chân lý và sự rõ ràng để hành động một cách thích hợp. Sau đó bình yên sẽ tuôn chảy ra ngoài để bảo vệ, hướng dẫn và làm dịu con người và tình huống, đem đến sự hòa giải và tôn trọng. Đôi khi người ta nói rằng, nếu ý thức bạn thật sự được nối kết với chân lý và bạn không sợ hãi hay nghi ngờ, thì hào quang năng lượng xung quanh bạn giống như tấm khiên phá tan những thế lực tiêu cực. Ai đó đang định làm tổn hại bạn, không thể ngay cả nhìn ra bạn và bạn không trong tầm rà soát của họ. Điều này thật sự ra sao? Chúng ta thường dễ dàng vượt qua bằng sự sợ hãi, hốt hoảng và vì vậy thất bại trong việc phát ra ý thức tích cực ở tầm cao. Khi chúng ta vượt lên trên nỗi sợ, tức giận và thù hằn, ý thức được nối kết có thể làm điều kỳ diệu. Câu chuyện của sức mạnh. Khi Braza ở độ tuổi 60, một sự thay đổi sâu sắc xảy ra trong cuộc đời của ông. Ông trở nên bị thu hút đi vào sự cô tịch. Điều này dẫn đến thông hiểu sâu sắc. Chị Brick Indra, con dâu của ông, kể lại rằng bởi vì cách tiếp cận tâm hồn không theo truyền thống, ông nghĩ chân lý là năng lượng ánh sáng. Một số dân địa phương ở Karachi, một thành phố ở Pakistan, đã quyết định ám sát ông. Họ tìm ra căn phòng nơi ông ở trong học viện vì một thế giới tốt đẹp hơn và thuê một tên giết mướn. Học viện được bao quanh bởi bức tường rất cao và được bảo vệ bởi một số phụ nữ. Tên giết mướn trang bị một con dao đã tìm thấy một chỗ nơi anh ta có thể leo qua bức tường mà không ai nhìn thấy và tạo lối đi đến phòng Braza. Hắn quan sát cửa sổ, nhìn thấy ông đang ngồi viết thư như một thói quen vào buổi tối. Hắn biết rằng đây là cơ hội để thủ tiêu Braza. Khi kể lại câu chuyện này, Braza nói rằng ông cảm thấy một điều lạ trong không khí. biết có điều gì đó không đúng. Ông nghĩ rằng nếu chân lý là thật, chẳng ai có thể làm gì. Nếu không thì đây là số mệnh của tôi. Khi nghĩ như vậy, ông bị hút vào sự tĩnh lặng sâu sắc và sức mạnh tràn đầy bình yên tỏa ra khắp phòng. Con dao rơi ra khỏi bàn tay kẻ sát nhân. Khi mắt Braza chạm vào anh ta, tên giết người trở nên bất động. Braza gọi một chị phụ nữ trẻ gần đấy, không nói một lời nào, bảo chị ấy đưa anh ta đi, cho anh ta uống trà và để anh ta ra khỏi học viện. Niềm tin của Braza và sự cam kết đem lại sự thay đổi của ông theo cách phi bạo lực đã có thể làm cho ông sử dụng được sức mạnh thuộc tâm hồn dẫn đường cho năng lượng chân lý vượt qua tiêu cực và hận thù. Sức mạnh tĩnh lặng. Thông qua sự tĩnh lặng, chúng ta học được nghệ thuật tập trung và học cách làm bản thân trở nên mạnh mẽ bằng sự bình yên và tình yêu thương thuộc tâm hồn. Trong tĩnh lặng, chúng ta sử dụng một cách tôn trọng năng lượng tâm trí để kết nối với chân lý. Vì vậy, trở thành công cụ, những ngọn hải đăng của bình yên, yêu thương và ánh sáng chân lý. Để đạt được sự làm mạnh bản thân như vậy, cần suy nghĩ rất ít. Chúng ta chỉ cần nối kết với tâm hồn, cội nguồn nguyên thủy của nó và nối kết với chân lý một cách yêu thương, cội nguồn của tất cả. Chỉ cần giữ một suy nghĩ về sự kết nối trong nhận thức, chúng ta làm mạnh bản thân mà không bị sao lãng bởi cái tôi và sở hữu. Dần dần, chúng ta đi đến sự hiểu biết rằng mặc dù chúng ta cần nỗ lực, nhưng tất cả mọi điều phải xảy ra, sẽ xảy ra và chúng sẽ xảy ra theo đúng cách. Một sự nối kết chính xác với chân lý được chứng minh qua cách hành xử tôn trọng, bình yên và một tấm lòng quảng đại vị tha đối với tất cả. Suy nghĩ bình yên để giữ sự chính trực của nối kết tâm hồn. Tôi giữ bản thân đơn giản là một người ủy thác, biết rằng không có gì là của tôi. Tôi không nói quá nhiều về những thành quả, tôi để chúng được nhìn thấy thông qua cách tôi là. Cách tôi là chính sự bộc lộ cơ bản nhất của sự tĩnh lặng. 16. Nhận thức sống trong tĩnh lặng. Suy ngẫm, mỗi người đều có điểm đặc biệt, mỗi người đều có phần vai của riêng mình, đừng so sánh hay cạnh tranh. Chẳng có điểm dừng, bạn không thể trở nên giống như bất kỳ ai khác. Bạn là chính bạn, độc nhất. Hãy lấy đi bất cứ điều gì là tốt bên trong bạn và bỏ đi phần còn lại. Bây giờ, hãy thực hiện một sự kỳ diệu rằng chân lý có thể được nhìn thấy qua ánh mắt và trái tim của bạn. Daddy Yankee đã viết, vũ trụ vận hành theo những nguyên tắc để nuôi dưỡng và duy trì ở trạng thái khỏe mạnh. Nếu chúng ta tôn trọng những nguyên tắc này, sau đó mọi thứ, cá thể, cộng đồng và trái đất sẽ nở hoa. Thực hành tĩnh lặng giúp chúng ta chuyển hướng về những nguyên tắc dẫn đường này để tất cả sống trong sự quân bình, lành mạnh và hạnh phúc. Vào đoạn cuối cuộc hành trình thông qua cuốn sách này, hãy xem những nguyên tắc dẫn đường giúp chúng ta sống trong tinh thần của sự tĩnh lặng. Bạn có thể quay trở về với những nguyên tắc này bất cứ khi nào động cơ thúc đẩy thực hành tĩnh lặng của bạn bắt đầu lung lay. Nguyên tắc thứ nhất, sống hoàn toàn ở hiện tại. Một chút xíu trong những ký ức giải khuây cũng có thể kích hoạt cảm giác có lỗi, hối tiếc hay nỗi nhớ nhung. Quá khứ là quá khứ, nó qua rồi và chúng ta phải nhanh lên. Có thể đối với tất cả chúng ta để tận hưởng nhận thức về thời điểm ở trong ký ức của hiện tại, cần bỏ hết những bóng ma ảo tưởng. Nói một cách khác, những từ thể hiện như là có thể là, nên là, có thể đã, nên đã, bây giờ luôn đi vào tâm điểm của chúng ta dừng lại, trở nên yên lặng và tĩnh tại. Nguyên tắc thứ hai, nhận thức về nguồn lực bên trong bạn. Chúng ta có thể luôn tìm thấy lý do để phàn nàn và ca cảm về những hệ thống của thế giới bên ngoài như là tôn giáo, chính trị, xã hội, qua đó biện minh một cách thuận tiện cho sự ô lì, thất vọng và tiêu cực của riêng chúng ta. Tất cả hệ thống bên ngoài đều có nguồn gốc từ con người, vì thế điều không thể tránh khỏi là ngay cả khi sự thiết lập với sự chú tâm tốt nhất, chúng cũng sẽ bị khiếm khuyết ở mức độ nào đó. Tuy nhiên, thông thường vấn đề từ bản thân nó không phải là vấn đề. Vấn đề là cách chúng ta nghĩ và tiếp cận với hành vi khó chịu hay những hành động gây nguy hại. Chúng ta tập trung vào vấn đề nhiều đến nỗi Nó mở rộng trong tâm trí và làm chúng ta vướng vào sự tiêu cực, tính nhỏ nhen và sự tầm thường. Sự vướng mắc này che khuất tầm nhìn rõ ràng. Chúng ta tập trung vào điều sai và bị mù với điều hiển nhiên. Khi thực hành tĩnh lặng, chúng ta không bao giờ tập trung vào vấn đề. Thay vào đó, tạo ra khoảng trống một cách có ý thức cho những khả năng và giải pháp. Bằng cách nhận ra và sử dụng những nguồn lực nội tại, chúng ta tìm thấy nhiều lựa chọn tích cực thay cho những điều tiêu cực khắc nghiệt. Tất cả xoay quanh nhau. Những người thường xuyên liên hệ với ngân hàng tham chiếu vĩ đại bên trong họ, thông qua tĩnh lặng, họ vượt trên khó khăn và tìm thấy những cách thức đem lại lợi ích để giải quyết sự việc. Những người như vậy thu hút cá nhân tương tự. Họ đến cùng với nhau, giống như những ngón tay trên một bàn tay để hoàn thành nhiệm vụ. Bàn tay này không được nắm chặt để đấm, đẩy hay đánh, mà để giữ, chạm, chữa lành và khuyến khích. Những ai sử dụng những nguyên tắc vĩnh cửu bên trong này như điểm tham khảo sẽ làm việc bằng lòng nhiệt tình và tĩnh lặng. Ở họ phát ra sự lạc quan, soi vào góc tối nhất của tiêu cực bên trong họ. Họ kiên trì bởi vì sức mạnh của họ làm cho họ tự tin và nghĩ rằng luôn có một lối đi. Nguyên tắc thứ ba, vui với sự hào phóng. Sự hào phóng rộng lượng là phẩm chất chia sẻ cho và cho đi. Nó mang lại cấp số nhân của mọi điều. Phẩm chất này bộc lộ không cần cưỡng ép bởi vì nó tuôn chảy ra từ trạng thái của sự tràn đầy, hoàn tất và tự do giàu có. Tuy nhiên, chúng ta thường hay quên rộng lượng bởi lo bị thiếu hụt hay bị lạm dụng và không được trân trọng. Nhiều người lớn lên trong niềm tin rằng ích kỷ là phương tiện bảo vệ bản thân. Ở thế giới tham lam và vô cảm này, tuy nhiên, sự hào phóng rộng lượng là trạng thái tự nhiên của chúng ta. Trong tự nhiên, khi một hạt giống được trao cho cơ hội để nảy mầm thành cây, nó phát triển và nở rộ, ra hoa và kết quả hết năm này đến năm khác trong nhiều mùa suốt cuộc đời nó. Một hạt giống không chỉ cho một quả mà trĩu quả trong nhiều mùa. Cây mẹ mỗi năm cũng tạo ra rất nhiều hạt giống, cả một đời đầy tiềm năng cho đi, có khi trong hình dáng của những cây mới hay thực phẩm ở nhiều hình thái khác của cuộc sống. Không lý gì chúng ta lại không thể hào phóng như thiên nhiên. Tuy nhiên, đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng dòng chảy của giàu có chỉ đến khi bản thân tự do khỏi quan điểm hữu hạn và hẹp hòi tôi và của tôi. Thực hành tĩnh lặng khuyến khích chúng ta nhìn vượt trên sự hữu hạn của tôi, tạo cảm hứng cho chúng ta chia sẻ sự giàu có không cạn kiệt của chân lý. Nguyên tắc thứ tư, học từ các cặp đối xứng. Để hoàn thành hiệu quả bất cứ một nhiệm vụ nào, chúng ta cần các giá trị. Mỗi giá trị hoàn toàn ăn khớp và có khả năng thực hiện công việc của nó một cách thành công. Thành công ở đây có nghĩa là đạt được hạnh phúc, bình yên, sáng tạo và hoàn thành nhận thức về mục đích. Khám phá ý kiến này trong thực hành tĩnh lặng của bạn bằng bài tập bên dưới. Chuyện gì xảy ra khi chúng ta không sử dụng các giá trị để giao dịch với người khác và tình huống? Thông thường, chúng ta nhận ra tầm quan trọng và hữu ích của một giá trị, sau đó gắn vào một cách áp bức. Ví dụ như phẩm chất quyết tâm, khuyến khích đi vào trọng tâm và ý chí để đối mặt với trở ngại. Nhưng nếu bạn dựa vào chỉ mỗi phẩm chất này trong thời gian quá lâu, nó có thể suy thoái thành cứng nhắc, lì lợm, cọc cằn thô bạo, thậm chí là nỗi ám ảnh. Khi thực hành tĩnh lặng, bạn chính xác hơn trong việc nhận biết dấu hiệu sử dụng giá trị thành cặp trong phẩm chất ưa thích của bạn. Ví dụ như kiên nhẫn và linh hoạt để duy trì sự cân bằng và thông suốt trong tình huống và các mối quan hệ. Đôi khi, sự thông thái là chờ đợi hơn là thúc ép vì người khác có thể cảm thấy bị áp lực, bị đe dọa bởi sự mạnh bạo trong quyết tâm của bạn hoặc trở nên giận dữ hay thất vọng bởi sự cứng nhắc của bạn. Một sự quyết tâm dịu dàng và kiên nhẫn sẽ hiệu quả bởi sự cân bằng của cặp giá trị mang lại sự hài hòa tự nhiên và trật tự của mọi thứ. Dành chút thời gian khám phá các cặp đối xứng. 1. Ngừng lại vài phút, trở nên yên lặng và tĩnh tại. 2. Khi bạn đi vào tĩnh lặng, suy ngẫm những cặp giá trị dưới đây và nghĩ xem chúng có điểm nào chung. Hãy xem xét chúng tác động lên cùng một vấn đề hay một khía cạnh của cuộc sống từ những quan niệm khác biệt như thế nào. Chúng bổ sung cho nhau như thế nào. Tách rời và yêu thương, tĩnh tại và hành động. Lãnh đạo và phục vụ. Bước vào và bước ra, quyết tâm và linh hoạt, độc lập và phụ thuộc. 3. Bây giờ hãy nghĩ cách các cặp đối xứng có thể đóng góp một điều gì đó quan trọng cho cuộc đời của bạn. Nếu nó có ích, hãy viết xuống sự quan sát của bạn. 4. Đem sự thấu hiểu này quay trở lại cuộc sống thường nhật của bạn. Nguyên tắc thứ 5. Định giá trị của bản thân. Khi bạn coi trọng sự độc đáo của bạn, bạn trở nên mạnh mẽ và tự do, không bị ràng buộc bởi thành công hay thất bại, bằng tài năng và ý kiến hay bằng mối quan hệ và kinh nghiệm của quá khứ. Bạn không bị tâng bốc bởi những lời ca ngợi và cũng không cảm thấy bị nghiền nát bởi sự hiểu nhầm hay là ác cảm. Khi bạn thực hành tĩnh lặng, bạn rút lui khỏi hình ảnh của bạn trong người khác và có thể trân trọng giá trị độc đáo của bạn. Bạn học được rằng bạn có một giá trị nguyên thủy, không thể bị phá hủy, bị nguy hại hay là bị sao chép. Khi bạn tiếp xúc những dấu ấn bên trong này, bạn cảm thấy giá trị tích cực của bạn sâu đến mức lòng tự trọng của bạn bắt đầu nở hoa. Bạn cảm thấy trọn vẹn. Khi bạn có nhận thức về sự độc đáo của mình, hãy thực tập khiêm tốn để nuôi dưỡng điều đó. Sự khiêm tốn cho phép bạn trao đi giá trị và tôn trọng sự độc đáo của người khác cùng cách riêng của bạn. Nguyên tắc thứ 6. Giữ kết nối. Thế giới bên trong của chúng ta cần nối kết với thế giới bên ngoài, còn gọi là xã hội. Nếu không, nó giống như hạt giống không được gieo trồng, vì vậy không bao giờ có thể ra hoa. Sáng tạo và duy trì cầu nối giữa những thế giới bên trong và bên ngoài tạo điều kiện cho giao tiếp thật với người khác và giúp chúng ta duy trì sự quân bình, một cuộc đời hạnh phúc. Thế giới bên ngoài với những mối quan hệ và tình huống đa dạng kích thích chúng ta làm mới và đánh giá lại những suy nghĩ, cảm xúc và thái độ của thế giới bên trong. Nếu không có sự phóng chiếu hay suy nghĩ, chúng ta có thể để mình bị mắc bẫy trong những vấn đề cơn đau, những điều vô nghĩa hàng ngày. Nếu chúng ta nhận thức và can đảm trở về, rồi mới trở ra, chúng ta sẽ đánh bóng, được so dây và ngay cả trưởng thành hơn. Khi chúng ta chuyển dịch những nguyên tắc bất tử trong chúng ta thành những giá trị thực thi, chúng ta trở thành chất xúc tác cho sự thay đổi, nhân đức và đem lại lợi ích cho chúng ta và cả người khác. Thực hành tĩnh lặng giúp chúng ta cách rút lui khỏi thế giới bên ngoài, sử dụng những bài học có được từ ngoài đó như những cơ hội để phóng chiếu và thay đổi. Nguyên tắc thứ 7. Điều chỉnh để bước vào thời khắc mới. Chúng ta cần thận trọng để không bị vướng mắc trong bất kỳ công thức nào, đúng và sai được xác định từ truyền thống, phong tục xã hội, tình cảm xã hội hay là cá nhân. Chúng ta sáng tạo hạnh phúc khi di chuyển tương ứng với nhận thức từ giây phút này đến giây phút khác, không theo công thức có sẵn, bằng cách dành ra một chút thời gian trở nên tĩnh lặng, tĩnh tại trong ngày. Chúng ta chạm vào khoảnh khắc đó và có thể nhìn xem điều gì cần được hiểu và thực hiện. Để nhận thức một kiểu hồi đáp thích hợp, đòi hỏi sự phân định hơn là phán xét. Những lời phán xét là nguy hiểm bởi nó củng cố rào cản đối với tinh thần và cảm xúc. Sự phán xét nảy sinh khi chúng ta có sự gắn kết, thay vì yêu thương tâm hồn mình hoặc mù quáng, ủng hộ thiếu suy nghĩ đối với quyền lợi riêng của thói xấu. Sự phân định có thể khiến chúng ta điều chỉnh, cảm nhận và tôn trọng nhu cầu của một khoảnh khắc và sự phân định dựa trên tử tế. Dành thời gian chú ý vào khoảnh khắc. 1. Ngừng lại một hay nhiều hơn một khoảnh khắc, trở nên yên lặng và tĩnh tại. 2. Nhìn lại suốt một ngày của bạn và tự hỏi những câu hỏi dưới đây là: tôi đã nghe điều gì được nói cho tôi? Tôi đã nghe được điều gì khi mọi người nói chuyện với nhau? Có phải tôi đã nghe những gì tôi cần phải nhớ và không nghe tất cả những lời nói khác? Có phải là bức thông điệp dành cho tôi trong những lời tôi đã nghe hôm nay? 3. Khi bạn chiêm nghiệm, thư giãn và nới rộng bản thân một cách dịu dàng và trở nên mềm mỏng trong việc tiếp nhận, hãy để ý xem có điều gì đó chạm vào khoảnh khắc à ra thế không? Nếu nó chưa đến ngày hôm nay, chỉ chú ý và bạn sẽ tìm ra thời điểm tỏa sáng rất nhanh. Nguyên tắc thứ 8. Cho đi và nhận lấy. Tin hay không, tất cả mọi thứ đều quay lại với người tạo ra nó, dù đó là một suy nghĩ, một lời nói hay là một hành động. Bất cứ thứ gì chúng ta ném ra, vũ trụ sẽ dội ngược lại, không sớm thì muộn. Vì vậy, chúng ta phải nói, nghĩ và hành động với sự cẩn thận, quan trọng hơn là sự tôn trọng. Nếu không, niềm hạnh phúc sẽ bốc hơi nhanh như nước đổ và cát nóng sa mạc. Sự tĩnh lặng giúp chúng ta dành ra một khoảnh khắc để điều chỉnh trước khi hành động. Nguyên tắc thứ 9. Làm ngay. Khi chúng ta nhận ra một suy nghĩ hay một lỗi lầm, không cần do dự hay lo sợ. Hãy hành động ngay và cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn. Khi chúng ta từ chối nhìn hay nhận biết một hình mẫu tiêu cực, dù nhỏ đến như nào, thiệt hại sẽ là điều không thể tránh khỏi. Nhận biết có được qua khiêm tốn như lòng can đảm có được qua chân lý. Làm thế nào chúng ta có thể phát triển những phẩm chất này? Qua thực hành tĩnh lặng, điều chỉnh, chúng ta hướng vào trực giác và bản thể tốt đẹp hơn để nhìn ra suy nghĩ. À, thì ra là thế, trong hành động và nhận ra lỗi lầm một cách rõ ràng. Nguyên tắc thứ 10. Nhấn mạnh mặt tích cực. Ai đó chú ý đến những điều tầm thường, nhỏ nhen, thì vở kịch cuộc đời họ luôn trong cơ chế phàn nàn. Thay vì tung bay trong tự do và hạnh phúc, họ lại nhốt mình vào chiếc lòng khô khan và nhỏ hẹp. Họ cũng tìm kiếm những người bạn đồng hành cùng hệ để chia sẻ. Chân lý có thể hành động một mình trong khi giả dối cần có đồng bọn. Để tán gẫu, chê bai, phán xét, cảm thấy mình đúng và chỉ để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Khi tán gẫu, người ta làm mạnh ảo tưởng ở bản thân và người khác. Điều đó gây ra ác cảm và chán ghét lẫn nhau. Người hay bị chuyện thường thấy thích thú vì trong người khác suy sụp và đau khổ thì bản thân dù sao cũng đang tạm ổn. Nhưng việc làm này tước đi quyền hạnh phúc thật sự của họ. Hãy thử bài tập bên dưới để tìm ra người đồng hành đúng. Đó là sự tích cực. Dành chút thời gian kiểm tra sự thành thật của bạn. 1. Ngừng lại vài phút, trở nên yên lặng và tĩnh tại. 2. Trong khoảnh khắc yên lặng, kiểm tra sự thành thật của bạn đối với người khác bằng những câu hỏi như sau. Tôi đang chia sẻ gì với người này? Tại sao tôi lại nói điều này? Tình huống này có làm giàu có hay nâng đỡ, tích cực hơn không? 3. Ghi chú hồi đáp của bạn và sẽ nhìn ra phương cách hành động đúng. 4. Bây giờ hãy ra quyết định và chọn lựa thay đổi để mang đến cho bạn sự mới mẻ, khiến bạn hạnh phúc và giúp bạn bay. Đừng để cho trải nghiệm này dừng lại khi bạn quay trở lại với cuộc sống thường nhật. Nguyên tắc 11. Không gian tĩnh lặng bằng sự hồi sinh. Nguyên tắc cuối cùng để sống tốt hơn là một phương trình cho sự quân bình và trạng thái mạnh mẽ nhằm hỗ trợ cho 10 nguyên tắc trước. Nếu bạn thực hành chỉ một nguyên tắc này, bạn sẽ đạt được cả 10 nguyên tắc trên. Hãy bắt đầu bằng cách tóm tắt những điều cốt lõi của thực hành tĩnh lặng này, đó là dành thời gian để hồi sinh và tươi mới. 1. Ngừng lại vài phút, trở nên yên lặng và tĩnh tại. 2. Trong khoảnh khắc của sự tĩnh lặng đó, hướng tâm trí vào trong để làm tươi mới và bước vào đại dương của sự điềm tĩnh. 3. Trong làn sóng của sự điềm tĩnh đó, hãy cởi mở với những điều tiêu cực và điều không chắc chắn của bạn, di chuyển tới một nơi lặng, yên và suy nghĩ để tĩnh tại. 4. Hãy đem sự hồi sinh vào cuộc sống thường nhật. Lời sau cùng. Chuyển hướng vào tĩnh lặng. Suy nghĩ bình yên. Tôi là một tâm hồn quảng đại. Tôi dâng tặng một cách dễ dàng và tự nhiên, không gắn kết. Vì thế, tôi liên tục cảm thấy tràn đầy. Chẳng có thứ gì cạn kiệt đối với một tâm hồn quảng đại. Nguồn cung cấp của tôi là vô hạn bởi tôi không quan tâm đến việc cân đo đong đếm những gì được cho đi. Trạng thái hạnh phúc luôn đi cùng với tôi và những người đến với tôi. Khi chúng ta tìm thấy sự tĩnh lặng, nó trở thành hơi thở của chúng ta. Khi chúng ta sử dụng nó một cách hiệu quả, nó đem lại điều mới mẻ và định hướng cho cuộc đời. Sự tĩnh lặng chinh phục những tên bạo chúa của thói quen, đàn áp, ức chế và lừa dối chúng ta. Sự tĩnh lặng mở mắt, mở tai của chúng ta để nhìn và hiểu. Do đó, chúng ta có thể vượt qua sự chuyên chế, bởi vì sức mạnh của sự tĩnh lặng trao cho chúng ta động cơ thúc đẩy và ý chí để tự do. Thông qua tĩnh lặng, chúng ta có thể chuyển hóa sự mơ hồ thành sáng tỏ, lo âu thành tin cậy, kiêu ca thành trách nhiệm và cay đắng thành tha thứ. Thực giả kim của sự tĩnh lặng là vô tận. Bởi vì mỗi người là độc nhất, nên hành trình đi vào tĩnh lặng của họ cũng như vậy. Đương nhiên, có sông sâu để lội và có núi cao để vượt qua. Nhưng những độ cao chúng ta đạt rất đáng để nỗ lực. Khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình như một sinh viên, chúng ta thích thú học tập dù cho nó đến với hình thái nào. Bởi chúng ta nhận ra rằng việc khám phá và thực hành tĩnh lặng tạo cảm hứng, thách thức và hé lộ. Bất cứ khi nào bạn dao động trên hành trình, hãy thử bài tập đơn giản này, nó sẽ đem bạn quay trở về cốt lõi của sự tĩnh lặng. Dành ra vài phút, hành trình đi vào bên trong. 1. Hãy để cơ thể ngồi một cách thoải mái và cảm thấy thư giãn. Khi cơ thể thoải mái, tâm trí có thể tự do. 2. Hãy đưa tâm trí đi vào bên trong và hình dung một chấm sáng, một chấm điểm năng lượng tập trung ở trung tâm vầng trán. 3. Khi bạn tập trung vào chấm này, hãy nghĩ về nhân dạng tâm hồn của bạn như năng lượng ánh sáng. Duy trì nhận thức này, tưởng tượng ánh sáng lan tỏa và tia sáng bình yên tỏa ra xa thế giới. 4. Khi bạn đã sẵn sàng, quay trở lại với thế giới thực tại xung quanh, nhưng vẫn tiếp tục nhận thức về ánh sáng luôn tỏa sáng ở bên trong của bạn. Suy nghĩ bình yên. Hằng ngày, tôi nhớ trở nên yên lặng và hấp thụ sự tĩnh lặng vào cuộc sống. Tôi tìm thấy thời gian và nơi chốn của tôi, và tôi ở đó với chính tôi mỗi ngày. Tôi nhận lấy sự xác thực đối với lời cam kết của tôi với bản thân và sự thực hành tĩnh lặng để năng lượng tâm hồn tôi không bao giờ giảm đi hay là chết. Mỗi ngày, tôi trao thời gian và không gian để nuôi dưỡng sự tĩnh lặng, để trải nghiệm sự hồi sinh.